Kính thưa anh chị em, trong thánh lễ chúng ta cầu nguyện cho các bạn sinh viên nhân mùa khai trường. Tôi xin phép được chia sẻ riêng với các bạn sinh viên về hành hương buổi chiều hôm nay. Thưa các bạn, có một kinh nghiệm trong những ngày tháng tôi đứng lớp dạy cho các bạn sinh viên, thì tôi thấy rất nhiều bạn học bài với cách như thế này. Là khi tôi giới thiệu một cuốn sách phải đọc, thì sau một thời gian đọc tôi hỏi lại: bạn đã cảm nhận được cái ý tưởng của tác giả trong bài này, cuốn sách này là gì? Thì nhiều người cũng khen là cuốn sách đó hay. Nhưng mà nói hay chỗ nào thì chỉ kể lại được một vài câu, một vài câu chuyện, một vài hình ảnh ở trong cuốn sách đó thôi. Chứ còn ý tưởng chính của cuốn sách thì hầu như ít người nắm được. Đây là kinh nghiệm mà dĩ nhiên hồi trước, cái thời tôi còn đi học, tôi cũng nhiều khi mình cũng sống, cũng làm việc, cũng học hành như vậy. Mình đọc một cái bài nào đó hay là một cuốn sách nào đó, mình cứ để một cái tờ giấy, gặp cái câu nào hay hay ghi lại. Câu này hay, câu này hay, tôi rất thích. Rồi tôi cũng ghi rằng là cái câu này trích từ cuốn sách nào. Tôi chỉ học được như vậy thôi. Tức là một cuốn sách hay là một bài viết, tôi chỉ rút ra được vài câu nào đó hợp với cái tâm tình của tôi, mà tôi không nắm được ý tưởng chính của tác giả cuốn sách hay bài viết đó là như thế nào. Thưa các bạn, đó là một điều mà ngay khi ở trung học, và đặc biệt khi các bạn bước chân vào đại học, các bạn cần phải tránh. Đừng bao giờ mình đọc sách, đọc bài cái kiểu như hồi trung học. Đó là chỉ rút ra được một vài cái ý tưởng nào đó mà thôi. Nhưng phải đi tới cái lập luận chính của tác giả, cái ý tưởng chính của tác giả khi viết cái cuốn sách đó, viết cái bài báo đó là như thế nào. Đó là cái cách học rất cần thiết cho một người sinh viên. Mà không phải chỉ trong việc học mà thôi, trong cuộc sống, thưa các bạn, chúng ta cần nắm được cái điểm gì là chính, điểm gì là phụ, điểm gì minh họa và điểm gì là cái mục đích. Đầu lễ hôm nay, tôi có nghe lời mời gọi cộng đoàn bước vào thánh lễ, và cũng nói tới những cái khó khăn đời sinh viên, nhất là đặc biệt các bạn sinh viên xa nhà xa quê, lên thành phố đứng trước biết bao nhiêu cám dỗ, và các bạn cũng nhắc tới cái ý tưởng đó. Thực sự thì không phải Chúa đưa cho chúng ta những cái thử thách, đặc biệt trong giai đoạn các bạn tuổi trẻ vào đời, nhưng chúng ta cần nắm được đâu là cái hồng ân của Thiên Chúa trong giai đoạn tuổi trẻ của các bạn. Trước thánh lễ tôi có nói chuyện với anh Vũ, tôi có khen chiếc áo của các bạn Nhịp Bước Đao Minh thiết kế đẹp quá. Anh Vũ nói rằng là vâng, rất phù hợp với tướng của con, dáng của con. Thưa các bạn, đúng như vậy, tuổi trẻ mặc áo gì cũng đẹp. Và cái áo của Nhịp Bước Đa Minh, tôi không nói các bạn Thiên Ân, rồi Thông Xanh, rồi Hiệp Thông, Vàm Cỏ. Dĩ nhiên các bạn cũng có những cái chứng minh hay là chứng tỏ cho khả năng và cái tuổi trẻ của các bạn. Nhưng tôi chỉ muốn nói như thế này nè. Thưa các bạn, Chúa ban cho chúng ta cái tuổi trẻ, Chúa ban cho chúng ta cái dáng vóc, Chúa ban cho chúng ta cái vẻ đẹp, đó là hồng ân đấy. Và như là lời cầu nguyện đầu lễ chúng ta cầu xin Chúa, lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những hồng ân, Chúa mở đường cho chúng con, thì xin Chúa cũng tiếp tục đồng hành với chúng con trên bước đường chúng con đi. Lời cầu nguyện đầu lễ hôm nay của cộng đoàn là như vậy, và cũng là của giáo hội, đặc biệt cộng đoàn gửi dâng lên Thiên Chúa cái lời cầu nguyện đó đặc biệt cho các bạn trẻ. Và riêng với bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta điều đó, thưa các bạn. Chúng ta thoạt nghe cái bài Tin Mừng hôm nay nói rằng khi Đức Giêsu đi qua cái vùng ranh giới giữa Samari và Galilê thì có 10 người bị bệnh phong cùi đến xin Đức Giêsu chữa lành. Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện tư thế đi, và họ đi. Trong lúc đi như vậy thì họ được khỏi. Chắc các bạn cũng đã nghiên cứu bài Tin Mừng này và cũng đã nghe giải thích tại sao là phải đi trình diện tư tế. Thưa các bạn, bởi vì thời đó những người bị bệnh phong cùi là những người bị coi như bị loại ra khỏi xã hội, không được sống chung trong làng, trong xã, trong quê, nhưng mà phải ra ngoài rừng, ngoài ruộng, bởi vì đó là một cái căn bệnh hay lây. Rồi bây giờ được chữa lành thì phải đi trình diện tư tế, là người đại diện cho cộng đoàn xã hội, để từ nay anh được nhập vào trong cộng đoàn đó. Nhưng mà cái vấn đề Đức Giêsu đặt ra ở chỗ này, đó là khi 10 người được khỏi bệnh rồi, thì anh chị em và các bạn sinh viên, chúng ta nhớ Thánh Luca kể lại, chỉ có một người trở lại để tôn vinh Thiên Chúa, và anh ta sấp mình xuống dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Thường thường chúng ta vẫn hiểu cái bài học rút ra từ đoạn Tin Mừng này, đó là con người sống phải biết ơn. Đón nhận được ơn của ai thì chúng ta phải trở lại để ít là nói lời cảm ơn. Thưa các bạn, trong cuộc sống đúng là như vậy. Đó là một cái giá trị cao quý mà nền văn hóa nào cũng nhắc nhở cho con người phải thực hiện. Nhưng mà bài Tin Mừng không phải chỉ dừng lại ở đó. Nếu chúng ta trong xã hội ai cũng muốn được biết ơn, đó là bởi vì con người có qua có lại, người ta vẫn nói hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Đó là cái việc tri ơn, biết ơn. Biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn xã hội là như vậy. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, cái việc biết ơn không phải chỉ là trở lại để nói lời cảm ơn, hay là để có một món quà nào nói lên cái tấm lòng của mình. Sau khi thánh lễ thì thường thường có một bó hoa hay là một lời cảm ơn. Đối với Thiên Chúa, thưa các bạn, thưa anh chị em, không phải như vậy đâu. Thiên Chúa không cần chúng ta cảm ơn kiểu đó. Chúng ta cũng không phải đón nhận được ơn Chúa rồi mua một bó hoa hay là gửi một món tiền nào đó trong quỹ xây dựng giúp đỡ nhà thờ người nghèo. Đó là lời cảm ơn của chúng ta. Thiệt, điều đó rất quý nhưng mà chưa đủ. Và Thiên Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta, không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở điểm đó. Chúng ta nghe bài Tin Mừng, Thánh Luca kể, Đức Giêsu hỏi, thế thì 9 người kia đâu mà chỉ có một người trở lại để tôn vinh Thiên Chúa? Chỉ có một người đến để quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thì cái việc một người trở lại ở đây không phải là để anh ta cảm ơn Chúa, nhưng điều chính yếu đó là anh ta tôn vinh Thiên Chúa. Đó mới là điều quan trọng. Tại sao vậy? Chúng ta nghe bài đọc 1 kể câu chuyện của ông Na-man. Na-man ngày xưa cũng bị bệnh phong cùi, và sau khi được tiên tri Eli nói rằng là đi tắm 7 lần, anh ta được sạch, và anh ta trở lại để tạ ơn người đã cứu mình, chữa mình khỏi bệnh. Và tiên tri đã mời gọi anh hãy nhìn nhận Thiên Chúa là đấng cứu độ. Đó là mới là cái điều mà Đức Giêsu mời gọi, hỏi chính người kia tại sao không trở lại, là tại sao không trở lại để tìm kiếm Thiên Chúa, để nhận ra Thiên Chúa cứu độ mình. Tức là, thưa các bạn, 9 người kia mới chỉ dừng lại ở cái ân huệ của cuộc sống đời này, mà chưa nhận ra cái ân huệ lớn lao nhất. Có thể dùng lại cái hình ảnh chúng ta học bài, chúng ta mới dừng lại ở những cái ý tưởng, những cái câu văn, câu thơ, hình ảnh hay là câu chuyện gì đó trong bài viết, mà chưa đi đến cái ý tưởng chính tác giả muốn viết. Chúa ban cho chúng ta những hồng ân, kể cả cái hồng ân của tuổi trẻ, của sức mạnh, của trí thông minh, của cái nhạy cảm, của sắc đẹp, vẻ đẹp, vân vân. Chúng ta không dừng lại ở cái hồng ân, chúng ta trở về tạ ơn Thiên Chúa. Chính người phong cùi được khỏi bệnh mới dừng lại ở chỗ được đón nhận cái ơn huệ, mà chưa đi đến cái điểm chính Thiên Chúa mời gọi, đó là nhận ra Thiên Chúa cứu độ. Lời tạ ơn Thiên Chúa không phải là một điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải ý thức mình luôn luôn là cái người thụ ơn, rồi cứ phải lo lắng tạ ơn, tri ân, cái đó không phải. Nhưng điều Chúa muốn đó là chúng ta nhận ra đâu là cái điểm chính, đó là chúng ta được ơn cứu độ, được Thiên Chúa cứu độ, cứu Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Thưa các bạn, chủ đề của ngày hôm nay là ngày các bạn muốn trở nên men trong bột. Men trong bột, bột của tri thức, bột của lớp học, bột của tình bạn, bột của công ăn việc làm, bột của tình yêu, bột của xã hội. Tất cả đang chờ đợi bạn, chờ đợi các bạn trở nên men, để cho tất cả những thúng bột đó cũng được đón nhận cái hồng ân lớn lao nhất là ơn cứu độ. Chúng ta là những người đã được đón nhận rất nhiều hồng ân. Chúng ta không chỉ dừng lại những ơn huệ Chúa ban cho chúng ta, nhưng ơn huệ lớn lao mà Thiên Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta, đó là nhận ra có Thiên Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Điều đó Chúa đang mời gọi chúng ta tiếp tục nói cho người khác biết, trình bày cho người khác biết, loan báo cho người khác biết, để mọi người cùng đi đến cái điểm chính yếu của một bài văn, của một cuốn sách mà Thiên Chúa đã viết ra và mà Ngài mời gọi chúng ta đọc qua tất cả các biến cố, đó là Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.